Luận về lập mệnh. Phương pháp sửa lỗi. Phương pháp tích thiện. Lợi ích khiêm cung. Học tập chia sẻ Liễu Phàm Tướng Huấn, thầy Thái Lợi Húc chủ giảng, Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia, ngày 5 tháng 3 năm 2012 đến 23 tháng 1 năm 2013. Tập 3B. Sao quý vị lại nhìn tôi như vậy? Nói cho mọi người nghe, sau này những người xung quanh cũng sẽ hỏi quý vị vấn đề này, có không? Quý vị phải biết trả lời. Quý vị học kinh điển phải có trách nhiệm. Trách nhiệm gì? Ngày mai sẽ có người hỏi quý vị những câu này. Bây giờ quý vị phải học cho biết. Được không? Quý vị học như vậy mới học được. Nếu không, sẽ biến thành nghe kể chuyện. Phải không? Ồ, nghe hay quá. Chúng tôi đều là bị ép ra. Nhân duyên xô đẩy là phải lên bục giảng. Sau đó người bên dưới hỏi một đống những vấn đề gia đình. Quý vị không thể không nghiêm chỉnh tìm đáp án trong kinh điển. Đi thỉnh giáo những người càng có kinh nghiệm. Đi thỉnh giáo sư trưởng. Cho nên chúng tôi là bị ép ra. Quý vị không bị ép. Khá là nhẹ nhàng, vui vẻ đó. Khi quý vị thật sự có trách nhiệm, người xung quanh quý vị rất cần giúp đỡ mới tới tìm quý vị. Bây giờ là mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh. Quý vị phải có trí huệ. Quý vị mới giúp họ giải quyết được rõ ràng, sáng tỏ. Chúng ta đối mặt với bất kỳ vấn đề nào, trước tiên thứ nhất là từ bi làm gốc. Làm sao mới có thể thực sự giúp được anh em, giúp được đối phương? Từ xuất phát điểm này mà suy nghĩ. Lấy cửa phương tiện này tức là phương pháp của quý vị phải thiện xảo. Phải khiến cho họ tiếp nhận được. Đây là dùng cửa phương tiện. Thật ra, có lúc chúng ta khi đang hỏi câu hỏi, chúng ta có tâm từ bi không? Chưa chắc. Chúng ta khi đang hỏi vấn đề thì thầy giáo, mau mau cho tôi một phương cách. Tôi liền giải quyết cho xong. Phiền chết đi được. Có phải vậy không? Vậy tâm thái này của chúng ta, cho dù phương pháp tốt tới đâu, chúng ta cũng chưa chắc có hiệu quả. Tâm từ bi này của chúng ta, đạo nghĩa này của chúng ta đối với anh chị em phải còn đó. Chứ không phải cảm thấy họ đang gây rắc rối cho mình. Tại sao chúng ta cảm thấy anh chị em đang gây rắc rối cho mình? Vì ngã chấp của chúng ta rất nặng. Nếu như quý vị đổi một góc độ khác, anh em quý vị bây giờ xa xỉ như vậy. Họ có tội nghiệp không? Họ rất tội nghiệp. Cuộc đời của họ tiếp tục như vậy thì sẽ bị hủy hoại. Lúc này, quý vị đang đứng trên góc độ của họ mà suy nghĩ cho họ, quý vị sẽ mau chóng dụng tâm đi tìm phương pháp tốt giúp đỡ họ. Sẽ hoàn toàn khác nhau. Bây giờ, anh em rất xa xỉ mà thiếu tiền, có nên giúp đỡ họ không? Nếu như quý vị càng giúp họ, họ càng xa xỉ. Tất nhiên quý vị không thể tiếp tục cho họ rất nhiều tiền mãi được. Mắt của quý vị trợn lên rất to. Tôi nói cho mọi người nghe, rất nhiều việc là nguyên lý, nguyên tắc. Nhưng mà trên thực tế phương pháp nào tốt thì quý vị phải cân nhắc. Tại sao? Tình hình anh em quý vị chỉ có bản thân quý vị hiểu rõ nhất. Quý vị đừng có nghe xong một phương pháp, sau đó được liền dùng luôn. Điều kiện khách quan phải phân tích rõ ràng. Ngày nay, anh em tới mượn tiền, mượn 5 dạng. Họ khá là biết xài tiền. Quý vị nói, 5 dạng không có đâu. Bây giờ em kiếm tiền cũng không dễ dàng. Con cái đủ thứ cần tới tiền. Một dạng. Em chỉ có một dạng. Anh em mình cầm đi, được không? Trước khi họ lấy, thì quý vị phải nói với họ, xài tiết kiệm một chút. Kiếm tiền không dễ dàng. Quý vị có nhắc nhở họ không? Đúng rồi. Quý vị có phần nghe không lọt tai. Có phải một dạng đó có chút không đành lòng không? Quý vị lấy ra một dạng đó, thì đừng có nghĩ là sẽ lấy lại được nữa. Nếu không, sau này nhìn thấy anh chị em của quý vị, sẽ thấy họ rất không thuận mắt. Tiền cho họ thì coi như là tặng cho họ luôn. Sau này quý vị nhìn họ sẽ không thấy không vui nữa. Quý vị cho họ một dạng. Họ nợ quý vị. Họ lại tới mượn tiền quý vị thì sẽ ái ngại. Đúng chưa? Một lần, hai lần, họ sẽ thấy ái ngại. Họ đối với quý vị càng ái ngại. Quý vị nắm lấy một vài thời điểm mà dẫn dắt họ, có thể khuyên răn họ. Nếu như họ mượn của quý vị một đồng cũng không cho họ, họ có thể sẽ suy nghĩ lung tung, sẽ không vui, đúng chưa? Đều có thể quan sát tình hình thực tế mà thấy. Tiếp theo, người xa xỉ như vừa nói tới, họ không lấy đạo nghĩa, không lấy trách nhiệm làm mục tiêu cuộc đời. Họ vẫn đang truy cầu dục vọng này. Cho nên, quý vị phải đem cuộc đời có ý nghĩa biểu diễn cho anh chị em quý vị xem. Quý vị đi làm nghĩa công, làm hết sức hoan hỷ. Quý vị có tiền dư, đều để cho thế hệ sau của quý vị học hành nghiêm chỉnh. Cháu trai, cháu gái bên nội bên ngoại, đứa nào đi học không có tiền, quý vị đem tiền đó giúp đỡ chúng. Quý vị đều đem tiền dùng vào việc đạo nghĩa, bản thân quý vị không giữ tiền gì. Giữ tiền rất là phiền phức. Quý vị giữ rất nhiều tiền còn phải đi mua cổ phiếu. Mỗi ngày trong lòng, tưng, 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 tưng. Ngân hàng nào tiền lãi nhiều một chút? Quý vị chỉ nghĩ những chuyện này thôi. Hơn nữa, tích tài hại đạo. Quý vị có rất nhiều tiền lại không giúp đỡ bạn bè người thân. Bản thân quý vị đã tổn hại đạo nghĩa rồi. Cho nên, để dành nhiều tiền như vậy làm gì? Có nước thì có tiền, tiền thì phải như nước chảy vậy. Nước phải chảy, nó mới không bị thối. Để dành một đống tiền, con cái nhìn vào, anh chị em rất nhiều người đều nhìn vào số tiền đó. Chả trách quý vị nhiều việc như vậy. không có ai tới mượn tiền tôi. Vì trong túi của tôi một đồng tiền cũng không có. Phải hiểu nguyên do thực sự của tiền tài là bố thí. Quý vị đều thuận đạo nghĩa mà bố thí. Sau này quý vị hết sức có phước báo. Hơn nữa gia hộ hậu thế quý vị. Tiền của quý vị đều dùng cho đạo nghĩa. Con cái quý vị chắc chắn không phải người tự tư tự lợi. Đây là cha mẹ có trí huệ. Tôi thấy cha tôi, chỉ cần các anh em họ của tôi có khó khăn, những người trong gia tộc có khó khăn, anh em họ có khó khăn, đó là bên phía mẹ tôi. Mẹ tôi còn chưa mở miệng, cha tôi đã đem tiền ra giúp đỡ họ rồi. Làm gì có chuyện mẹ tôi không cảm động chứ, phải không? Tôi thấy nét mặt quý vị hình như chưa có sự cảm động này. Tiền đủ dùng là được. Đừng có muốn để dành một đống tiền tài. Thật ra, đó không phải là thương con, đó là đang hại con. Quý vị không biểu diễn đạo nghĩa cho chúng xem. Quý vị biểu diễn sự tự tư tự lợi, giữ của tiết tiền cho chúng xem mà. Chúng ta quay lại kinh văn trong Liễu Phàm Tứ Huấn. Vừa mới chia sẻ với mọi người những điều này, chủ yếu do chúng ta không có trí huệ, muốn xử lý những việc trong gia đình này là không hề dễ, cho nên phải mau chóng học, mau chóng nâng cao chính mình mới được. Tiết trước chúng ta nói tới tiên sinh Liễu Phàm khi làm tú tài, gặp được Đồ Tông Sư muốn cho ông từ lẫm sinh lên làm cống sinh. Lúc đó mới ăn hơn 70 thạch gạo mà thôi. Còn Khổng tiên sinh bói cho ông ăn 91 thạch năm đấu mới có thể làm cống sinh. Ông rất nghi ngờ. Kết quả sau đó, quả nhiên bị đại diện đề học Dương Công bác bỏ. Ông không làm được cống sinh. Vì sao? Khi Tông Sư Ân Thu Minh làm đề học, vừa hay đọc được bài văn trước đó ông thi, thì hết sức cảm thán, nói rằng năm bài văn ông viết sâu sắc như văn chương đại thần viết cho hoàng đế vậy. Không thể mai một nhân tài này. Cho nên mau chóng giúp ông xin lên làm cống sinh, được thông qua. Vừa thông qua thì ông tính lại. Quả nhiên, số gạo lẫm ông nhận được là 91 thạch năm đấu. Cho nên, bắt đầu từ giây phút đó, trong kinh văn nói, vì thế ta ít tính sự tiến thoái có mạng, chậm nhanh có thời, nên thản nhiên vô cầu. Vì ông trải qua việc này, ít tính từ ít này là càng thêm tin tưởng. Các hung họa phước, bần phú quý tiện của một đời người đều là có thời tiết, nhân duyên, đều đã có số mệnh an bài, không thể cưỡng cầu chút nào. Khi nào thăng quan phát tài, hình như đều nằm trong thời tiết, nhân duyên đó. Tới sớm, tới muộn, đều có số định. Cho nên ông thấy sanh tử có số, phú quý tại trời đều là số mệnh an bài, nên thản nhiên vô cầu. Tức là nhìn cuộc đời rất nhẹ, không đi cưỡng cầu thứ gì, đã triệt để tri mệnh, nhận mệnh rồi. Không còn có cưỡng cầu nguyện vọng gì nữa. Tiếp theo, cống sinh vào Yến Đô ở Kinh Đô một năm. Cả ngày tĩnh tọa không màng đèn sách. Sau khi ông nhậm chức làm cống sinh, quốc gia có quy định cống sinh phải tới học đại học do nhà nước mở. Yến Đô là chỉ Bắc Kinh. Hồi đó thủ đô Triều Minh là ở Bắc Kinh. Thủ đô vốn dĩ của Triều Minh là ở Nam Kinh. Sau đó, Minh Thành Tổ Chu Đệ cướp hoàng vị của cháu mình, dời thủ đô về Bắc Kinh. Quốc tử giám Triều Minh có hai cái. Vì quốc tử giám đại học vốn dĩ nhà nước mở ở Nam Kinh, sau đó Minh Thành Tổ đã dời về Bắc Kinh, cho nên quốc tử giám thành ra có hai cái. Ông tới quốc tử giám Bắc Kinh học trước. Nhưng ông đã thấy cuộc đời rất nhẹ, vì không thay đổi được vận mệnh, đành chịu hết cách. Cho nên mỗi ngày ông đều tĩnh tọa cả ngày, cái gì cũng không nghĩ, cũng không đọc sách, không thâm nhập những kinh điển này, không màng đèn sách. Kỷ Tỵ quay về. Năm Kỷ Tỵ nghĩa là ở Bắc Kinh một năm, sau đó ông quay về Nam Kinh. Hồi đó ông được 35 tuổi, du ngoạn Nam Ung. Ông du học tới Nam Ung. Ung là chỉ Tích Ung, là đại học nhà nước mở. Nam Ung tức là quốc tử giám Nam Kinh. Trước khi nhập giám, khi ông còn chưa vào tới quốc tử giám, tới bái Dân Cốc Hội Thiền Sư. Ông biết núi Thê Hà Nam Kinh có một cao tăng là Thiền Sư Dân Cốc. Dân Cốc là hiệu của Thiền Sư. Pháp Hội là pháp danh của Thiền Sư, cho nên gọi Ngài là Dân Cốc Hội Thiền Sư, tức Thiền Sư Pháp Hội. Ở trong núi Thê Hà, ông tới bái phỏng Thiền Sư, đối mặt trong một thất. Thiền Sư là tu thiền định. Ngài dẫn dắt người ta ngồi thiền trước, lấy bồ đoàn cho người đến thăm, cho họ bồ đoàn, tham thoại đầu bản lai diện mục trước khi cha mẹ sanh ra. Cha mẹ chưa sanh ra quý vị thì quý vị là ai? Mọi người quay về tham thoại đầu. Chưa từng sanh ta, ai là ta? Sanh ta rồi, ta là ai? Sau khi ông tới viếng thăm thiền sư này, ngồi đối mặt trong một căn phòng, phàm 3 ngày đêm không nhắm mắt, đã ngồi 3 ngày 3 đêm không hề nhắm mắt. Điều này thật không đơn giản. Rất có định lực, có thể ngồi 3 ngày không ngủ. Dân Cốc hỏi rằng, Thiền Sư Dân Cốc hỏi ông, phàm nhân sợ dĩ không được làm thánh nhân, chỉ vì vọng niệm dương vấn. Ngươi ngồi 3 ngày, không thấy khởi một vọng niệm, vì sao? Phàm nhân thông thường sợ dĩ không thể làm thánh triết nhân, chỉ bởi vì họ bị vọng niệm khống chế mất. Tức là vọng niệm này nối tiếp vọng niệm kia, bản thân không làm chủ được. Chỉ vì vọng niệm dương vấn, vọng niệm phân biệt chấp trước của họ, những tập khí này không buông bỏ, hãy buông bỏ liền khôi phục tánh đức, chỉ là không buông được. Một tà niệm, một vọng niệm nối tiếp nhau, tự mình không làm chủ được. Cho nên, tại sao phải tu thiền định? Quý vị mới không bị những vọng niệm này dắt mũi mà đi. Người làm sao tu định? Phải giữ giới trước. Nhất ngôn nhất hạnh đều có quy củ. Dần dần, ngôn hạnh của quý vị, thậm chí khởi tâm động niệm đều là chánh niệm. Quý vị sẽ đắc định. Đắc định, quý vị sẽ mở trí huệ. Quý vị sẽ có thể chuyển cảnh giới này, sẽ không bị cảnh giới dắt mũi đi. Mọi người có kinh nghiệm không? Rõ ràng không muốn nổi giận, sau cùng vẫn cứ mắng người. Có không? Công phu giới định huệ không đủ. Cho nên, cứ bị giận bệnh dắt mũi đi, bản thân không làm chủ được. Ngươi ngồi ba ngày. Ngươi đã ngồi ba ngày, không thấy khởi một vọng niệm, vì sao? Không thấy ngươi khởi một vọng niệm. Đây là vì sao vậy? Nghĩa là, thì sư Dân Cốc rất hiếu kỳ, ta nói tôi được Khổng tiên sinh đoán số, dinh nhục sanh tử đều đã định sẵn, dù có vọng tưởng cũng vô ích nên thôi. Tiên sinh Liễu Phàm nói rằng, vận mệnh của tôi toàn bộ đã được Khổng tiên sinh đoán đúng hết, đoán sẵn rồi. Điều các hung họa phước của tôi và cả sanh tử của tôi, thậm chí sống tới 53 tuổi, giờ Sửu ngày 14 tháng 8, ngưng thở cũng bị người ta đoán sẵn rồi. Đều đã được định sẵn. Dù có vọng tưởng cũng vô ích nên thôi. Có nghĩa là tôi nghĩ cũng vô ích, cũng thay đổi không được, chi bằng khỏi nghĩ. Người bây giờ nói, nghĩ cũng không nghĩ, thật là khó. Trong tâm một đống tạp niệm, bên ngoài lại một đống cám dỗ. Cho nên mỗi ngày phiền chết mất, ngay cả ngủ cũng tiếp tục phiền. Có không? Mơ một đống. Sau cùng, vọng niệm quá nhiều, chuyện phiền phức quá nhiều, ngay cả ngủ cũng không ngủ được, thậm chí ngủ không được. Sau cùng đi mua thuốc ngủ uống vô không ít. Cho nên người thế nào là có phước? Tâm địa lúc nào cũng thanh tịnh. Đừng truy cầu dục vọng, đây là người có phước khí. Dân Cốc cười đáp. Thiền sư Dân Cốc hiểu ra, ông ba ngày không gửi vọng niệm. Không phải ông có đạo lực, công phu gì, là do ông thấy không có gì để nghĩ nữa, dù gì số mình cũng không sửa được. Cho nên thiền sư Dân Cốc hiểu ra rồi thì cười mà nói, ta tưởng ngươi là hào kiệt, thì ra chỉ là phàm phu. Vốn dĩ cứ tưởng ngươi là anh hùng hào kiệt, có thể chế phục vọng niệm, có thể làm chủ được. Thì ra ngươi vẫn là phàm phu bình thường mà thôi. Hỏi lý do. Thiền sư Dân Cốc nói như vậy, tiên sinh Liễu Phàm không hiểu rõ ý của ngài lắm, liền hỏi thiền sư. Ngài nói, tôi là phàm phu, tại sao vậy? Thiền sư Dân Cốc cười ông. Ông còn chủ động thỉnh giáo hỏi han. Khá lắm, thái độ rất tốt. người ta cười chúng ta còn thỉnh giáo họ không? Người ta nói, sao ngươi ngay cả cái này cũng không hiểu? Chúng ta lập tức nói, có gì ghê gớm chứ, dẹp đi. Không nể mặt tôi như vậy, có phải không? Nói cho mọi người nghe, cứ sĩ diện, rất nhiều cơ hội người ta có thể khai mở chúng ta, cũng không còn nữa. Cho nên, khiêm tốn thọ ích, người ta cho dù cười chúng ta, vẫn có thể thỉnh giáo họ. Tiên sinh Liễu Phàm liền thỉnh giáo cũng là thái độ rất tốt. Thiền sư liền nói với ông rằng ngươi chưa thể vô tâm, sau cùng bị âm dương chuyển, sao không có số được. Con người không thể làm được việc không có những vọng niệm này, khởi lên rất nhiều vọng niệm, nói rất nhiều lời, làm rất nhiều việc. Mỗi một ý niệm, mỗi một câu nói, mỗi một động tác của con người giống như một hạt giống. Hạt giống này sẽ nảy mầm, nó sẽ lớn lên. Cho nên thiện niệm, thiện ngôn, thiện hành tức là một hạt giống thiện, sau này sẽ thành kết quả tốt. Nhưng ác niệm, ác ngôn, ác hành tức là một hạt giống ác, sau này sẽ thành quả ác. Cho nên không phải không báo, thời cơ chưa tới. Còn người bây giờ ác niệm, ác ngôn, ác hành khá là nhiều. Cho nên cuộc đời không như ý thường 8-9 phần. Trồng những nhân này xuống, sớm muộn gì những quả đó cũng xuất hiện. Sao có thể không có số chứ? Vọng tâm không dừng lại được, sau cùng sẽ bị những khí số âm dương này khống chế, trói buộc. Cho nên sao có thể không có định số chứ? Nhưng chỉ phàm nhân có số, người bình thường có định số. Những người cực thiện, số mệnh trói họ không được. Những người cực ác, số mệnh cũng trói họ không được. Người bình thường bị sự khống chế của số mệnh. Nhưng khi một người cực thiện, vốn dĩ họ là số bần cùng hạ tiện, họ có thể trở nên rất phú quý. Bởi vì họ tích cực đi hành thiện, thiện quả của họ nhanh chóng chín mùi. Số của họ sẽ chuyển được. Như sư trưởng của tôi, số của Ngài không có tài phú, nhưng Ngài một lòng vì người, một lòng vì chúng sanh, cho nên bây giờ Ngài phước báo rất lớn. Lớn tới mức độ nào? Ví dụ Ngài muốn xây một trường học, như trung tâm giáo dục Lô Giang phải tốn không ít tiền. Ngài vừa khởi một ý niệm, Sapa chúng ta có một nhà doanh nghiệp, số tiền đó ông chi trả hết. Người có phước báo rất tốt, khởi ý niệm phải làm việc gì, lập tức tiền của người ta liền chuyển tới. Có tốt không? Tốt, nhưng là việc giúp đỡ xã hội, không phải quý vị đem đi ăn uống chơi bời. Cho nên không có phước báo có thể tu thành rất có phước báo, đoạn mạng có thể tu thành rất trường thọ, sanh tử tự tại. Sư trưởng mạng chung là 45 tuổi. Bây giờ Ngài đã 86 tuổi rồi, còn khỏe mạnh như vậy. Chúng tôi đi bộ với Ngài, không theo kịp Ngài. Ngài bước đi như bay. Sau đó, cùng Ngài đi ra ngoài 2-3 ngày, nét mặt của chúng tôi đã có phần xanh xao rồi. Nhưng nhìn Ngài vẫn rất thông dong, thể lực không sánh kịp Ngài. Cho nên, những người cực thiện, số mệnh trói họ không được. Những người cực ác, số mệnh cũng trói họ không được. Nếu như họ vốn dĩ là số phú quý, nhưng làm quá nhiều việc ác, một là phước báo của họ bị tổn hết. Kế đó, việc ác họ làm là ác quả, sẽ sớm hiện tiền trong đời này của họ. Cho nên, vận mệnh của họ sẽ rất là thê thảm. Chúng ta nhìn xem, các cụ già 50 năm trước rời khỏi thế gian này, rất nhiều người ngủ là đi luôn, có phải không? Bây giờ quý vị có nghe thấy ai đang ngủ không hề có chút đau bệnh mà đi luôn không? Quý vị thường nghe thấy không? Không dễ đâu. Kỳ lạ. Sao mới 50 năm trước nhiều như vậy? Con người đi rất an tường. Đây là phước báo. Trong ngũ phước khảo thiện chung. Tức là ra đi rất tốt. Đây là khảo thiện chung. Người tích đức hành thiện khi ra đi đều rất tự tại. Trọng điểm tới rồi. Người bây giờ đều không dễ chết. Có ai cả đời này có số là không dễ chết? Có không? Không có. Mọi người để ý đi xem mấy em nhỏ đó. 2-3 tuổi, đứa nào cũng dễ thương, ngây ngô trong sáng, khuôn mặt đều bầu bĩnh thế này. Tại sao sau đó chúng đều không còn phước báo? Tư tưởng, quan niệm của chúng sai lầm. Từ nhỏ chúng đã bắt đầu phung phí, tới khi trung niên, về già sao chúng còn có phước báo được? Mọi người để ý xem người trẻ bây giờ, mặt rất tròn, dái tay rất to, càng ngày càng ít. Đều là không có tấm lòng nhân nghĩa đạo đức này, phước báo đều ngày càng không còn nữa. Thật vậy, người bây giờ càng ngày càng không có phước báo, trái đất bây giờ còn có thể cho chúng ta sinh tồn được bao lâu? Vẫn là một câu hỏi lớn, phải không? Đúng rồi. Cho nên nhân tâm phải mau chóng chuyển thì mới có phước báo. Người bây giờ phần lớn đều như người cực ác. Tôi lấy một con số cho mọi người là được rồi. Cả thế giới, số người phá thai có đăng ký là 1 năm 50 triệu người. Xin hỏi mọi người, cốt dục thân sinh của chính mình lại kết thúc sinh mạng chúng như vậy, có phải người cực ác không? Có phải không? Súc sinh còn làm không được chuyện đó. Con người làm. Con người là thiên địa nhân tam tài. Mọi người phải chú ý, dục vọng và cốt dục thân sinh đặt trên một cái cân. Dục vọng nặng hơn nhiều so với cốt nhục thân sinh. Quý vị nói đời này con người sẽ tạo bao nhiêu nghiệp? Đây chỉ là nói về phá thai thôi. Những tội nghiệp khác còn chưa tính. Nhìn từ những việc này thì sẽ biết tại sao bây giờ người không bệnh mà mất ít như vậy. Người chết an ổn ít như vậy không phải không có nguyên nhân. Cho nên, số mệnh cũng không trói họ được. Việc chúng ta làm đều xa rời luân lý đạo đức. Người bây giờ bị ung thư. Người mắc một đống bệnh kỳ quặc quá nhiều, quá nhiều. Cái này đều là ác quả sớm hiện tiền. Cho nên không thể không học luân lý đạo đức. Phải mau chóng xoay chuyển mới được. Người 20 năm nay bị ông ấy tính sẵn, không hề chuyển đổi tơ hào, chẳng phải phàm phu sao? 20 năm nay, vận mệnh của ngươi đều bị Khổng tiên sinh tính chuẩn như vậy. Ngươi hoàn toàn bị vận mệnh làm chủ cuộc đời của ngươi. Tơ hào đều không thể thay đổi vận mệnh. Ngươi không phải phàm phu, vì cái gì mới là phàm phu? Từ đây mà thấy, ngươi là phàm phu chính hiệu rồi. Lúc đó, tiên sinh Liễu Phàm nghe xong, mình không có cách gì thay đổi vận mệnh, không lẽ vận mệnh có thể đổi được sao? Ta hỏi rằng, vậy tránh khỏi số mệnh được sao? Số mệnh này thật sự có thể tránh được, có thể vượt quá số mệnh sao? Rằng thiền sư Vân Cốc nói tiếp, mệnh do mình tạo, phước do mình cầu. Thi thư đã nói đúng lời minh huấn. Mọi người chú ý, thiền sư Vân Cốc là người thầy hết sức tốt. Ngài đang dẫn dắt tiên sinh Liễu Phàm hết sức có trí huệ, hết sức có phương pháp. Cả phương pháp đó nằm ở đâu? Đều ở trong quá trình Ngài dẫn dắt. Trước hết, tiên sinh Liễu Phàm là một người một bụng kinh sách, phải không? Ông có thể thi đậu tú tài, học thức của ông thật không đơn giản. Cho nên, thiền sư Vân Cốc dùng đạo lý ông quen thuộc nhất giảng cho ông. Đây là có chung ngôn ngữ, ông dễ dàng tiếp thu. Ngài nói giáo huấn của ai trước? Giáo huấn của Nho gia. Ngài chưa có đưa Phật gia ra. Ngươi là người đọc sách Nho, vận mệnh nắm trong tay ngươi, phước do mình cầu. Đạo lý như vậy, thi kinh, thư kinh đều có nói rất rõ ràng. Sao ngươi lại thấy vận mệnh không đổi được chứ? Chúng ta xem, người tri thức đọc những đạo lý này rồi, đã đọc nhiều lần như vậy vẫn chưa hiểu ra, vẫn không dùng vào cuộc đời của mình. Cho nên cuộc đời của chính mình thọ ít có hạn. Chúng ta đọc những kinh điển này có được lợi ích bao lớn? Điều quan trọng nhất là chúng ta đã thực hành được bao nhiêu, thọ ích sẽ có bấy nhiêu. Không phải đọc rất nhiều sách, đó chỉ là biết thêm một số đạo lý, phải thực sự lợi ích chính mình. Phải đem giáo huấn của những kinh điển này biến thành cuộc sống của chúng ta, đối nhân xử thế tiếp vật, mới có thể thay đổi vận mệnh, mới có thể thọ ích. Thi kinh có nhắc tới mãi hợp mệnh trời, tự cầu phước lộc. Trong thi kinh nói, thư kinh nói rằng làm thiện giáng trăm điều lành. Quý vị không ngừng tích đức hành thiện, làm sao có thể phước báo quý vị không hiện tiền chứ? Làm bất thiện, giáng trăm điều tai ương. Những điều thi thư nói, tức là mệnh do mình tạo, phước do mình cầu. Tiếp theo mới nói, kinh điển Phật giáo để hô ứng. Thì ra, cái nhìn của anh hùng đều như nhau. Trong giáo điển của ta nói, cầu phú quý được phú quý. Cầu nam nữ được nam nữ, cầu trường thọ được trường thọ. Trong kinh điển nhà Phật nói, quý vị chỉ cần như lý, như pháp mà tu hành. Quý vị cầu phú quý có thể được phú quý. Quý vị cầu con cái có thể được con cái. Chúng ta rất quen thuộc Quán Thế Âm Bồ Tát. Trong đó, mọi người rất quen với vị gọi là Tống Tử Quan Âm. Phải không? Đó chẳng phải là cầu nam nữ được nam nữ. Cầu trường thọ được trường thọ sao? Thật ra, tức là chúng ta hiểu rõ đạo lý. Quý vị thương yêu sanh mạng, bố thí, vô úy, nhất định được khỏe mạnh, sống lâu. Có một tiểu sa di, sư phụ của chú rất có trí huệ, tu hành rất cao, vừa nhìn thấy chú, 7 ngày sau sẽ chết. Thọ mạng của chú sắp tới. Cho nên đã cho chú về nhà. Nói với chú, ngày thứ 8, hãy quay lại đây. Cho chú về nhà gặp lại cha mẹ của mình. 8 ngày sau hãy quay lại. Sư phụ của chú tức là để cho chú ra đi trong nhà. Ra đi bên cạnh cha mẹ. Kết quả ngày thứ 8 chú đã quay lại thật. Sư phụ của chú giật mình. Hả? Sao con quay lại được? Điền hỏi chú. Đợt này về nhà con gặp chuyện gì? Chú nói khi chú về nhà thì gặp một trận mưa to. Cơn mưa lớn đã làm sập một cái ổ kiến. Lúc đó chú không có bất kỳ suy nghĩ gì, liền đem áo cà sa của mình cởi ra, dùng cà sa giúp những con kiến đó thoát chết trong nước, cứu được một ổ kiến, cứu được nhiều sinh mạng như vậy. Sư phụ của chú vừa nghe xong, thì ra chú đã làm được một việc như vậy, cho nên chú kéo dài tuổi thọ. Vận mệnh kéo dài thêm. Cho nên cầu trường thọ, được trường thọ. Vọng ngữ là đại giới của Thích Ca. Vọng ngữ tức là nói lời không phù hợp với chân lý. Đi tức là nói lời vọng ngữ. Cho nên, nhà Phật đã nói cầu phú quý, được phú quý. Cầu trường thọ, được trường thọ. Và nhà Phật nói giữ 5 giới. Không sát, không trộm cướp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu. Vọng ngữ này là một trong 5 giới. Cho nên, Thích Ca Mâu Ni Phật lấy cái này làm đại giới, cho nên Ngài không thể nào nói vọng ngữ. Nói lời nhất định đều là đạo lý chân thật. Chư Phật Bồ Tát há cuồng ngữ lừa người. Chư Phật Bồ Tát tuyệt đối không thể nào nói dối, nói điều không đúng như chân lý để lừa gạt người khác. Hôm nay trao đổi với mọi người tới đây. Tiếp theo, chúng ta sẽ có thể cảm nhận được rõ ràng Thiền sư Vân Cốc đã tuần tự dẫn dắt như thế nào, đem những đạo lý vận mệnh này nói rõ ràng cho tiên sinh Liễu Phàm. Được, chúng ta tuần sau gặp lại. Xin cảm ơn mọi người. Xin chào mọi người.
Mệnh do mình tạo, phước do mình cầu. Tâm tốt mệnh cũng tốt, phú quý mãi đến già. Mệnh tốt tâm không tốt, phước biến thành họa hoạn. Tâm tốt mệnh không tốt, họa đã chuyển thành phước. Tâm mệnh đều không tốt, tai ương là hiểm nghèo. Tâm có thể cứu mệnh, cần nhất là nhân đạo. Mệnh lại tạo từ tâm, các hung tự chiêu cảm. Tinh mệnh không tu tâm, âm dương cũng hư giả. Tu tâm lại thuận mệnh, thiên địa tự hộ trì.
Ban biên tập Học làm người tốt do nhóm Cả nhà Học làm người tốt thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.